Cơn ác mộng. Mọi chuyện rồi cũng qua. Ai đó đã nói vậy, nhưng có lẽ với mình, cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ qua được. Nó sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí mình. Cái giây phút mình đã ngất đi, nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau nhói ập đến, vẫn ý thức được mình đang mất đi tất cả. Hôm nay, trong cánh rừng này, những ngày ở đây thật buồn. Không một người nào mình gặp ở đây mà không từng trải qua những mất mát, buồn rầu, khổ nhục. Niềm an ủi duy nhất của họ là đã sống sót đến đây. Tiếp tục sẽ là những tháng ngày chờ đợi để đến được một bến bờ nào đó. Nhưng trong ánh mắt mừng vui của từng người khi lần lượt rời trại, mình vẫn đọc thấy nỗi buồn tha hương đang và sẽ ngày càng trĩu nặng hơn trong ấy. Và mình cũng chính là một trong số họ. T ơi, P ơi, biết đến bao giờ? Nhật ký của Thương.
Anh yêu Thương, điều đó chắc chắn là Thương biết rồi. Anh yêu Thương ngay từ lần đầu gặp. Ngày Thương trình diện nhận việc, kể từ đó không ngày nào anh không nghĩ đến Thương, không ngày nào anh không muốn gặp Thương. Sáng vừa thức dậy, tối trước khi đi ngủ đều nhớ Thương, đại khái là vậy. Nói thật với Thương là anh đã có vợ, một con ở ngoài quê. Đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu, một đám cưới vội vã do gia đình hai bên sắp đặt khi anh đang ở bộ đội. Về phép vài ngày là cưới, kiểu cưới vừa xong là tôi đi, như trong màu tím hoa sim của Hữu Loan ấy. Gặp Thương, anh mới hiểu thế nào là tình yêu.
Khác hẳn Phong, lời tỏ tình của Kiên rõ ràng, trơn tru. Gương mặt anh cũng bình thường, không mấy xúc động, căng thẳng. Chứng tỏ, anh đã nghĩ nhiều và có thể đã tự nói với mình nhiều lần. Tỏ tình gì mà, đại khái là vậy. Dương Lê xong tới, kiểu bộ đội tiến chiếm mục tiêu. Thương nhìn thẳng vào mắt Kiên. Anh bình thản nhìn lại, ánh mắt trong sáng, chân thật. Họ đang ngồi trong văn phòng trường cấp 2. Kiên từ huyện xuống và ngồi chờ Thương dậy xong để xin gặp riêng. Anh cầm theo một bó hồng nhung rực rỡ. Thương không muốn Kiên nói thêm. Anh đã có gia đình rồi mà. Kiên ngắt ngang lời Thương, đưa ra một tờ giấy. Đây là bản sao tờ ly hôn anh đã nộp trong đợt đi phép vừa qua. Anh muốn mọi chuyện phải rõ ràng trước khi anh ngỏ lời với Thương. Anh muốn đến với Thương như một người tự do. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi, vì cô ấy cũng đồng ý mà. Thương chỉ liếc qua tờ giấy. Thật sự nàng thấy không cần tìm hiểu thêm và tìm cách lảng tránh. Anh biết lý lịch của em mà. Anh và em không cùng ba em. Kiên đưa tay ra. Đó là chuyện của quá khứ rồi, của hoàn cảnh. Em không có lỗi gì cả. Anh không tin việc cưới em có ảnh hưởng đến anh. Nhưng dù có thì cũng chẳng quan trọng. Anh không cần gì cả, chỉ cần được sống bên em. Không làm trưởng phòng cũng không sao. Anh tự tin có thể nuôi được gia đình bằng đôi tay này. Đến vậy thì Thương phải nói thật. Anh Kiên, thật sự em rất quý anh. Rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Nhưng em không thể đón nhận tình cảm của anh được.
Cứ từ từ. Kiên lại ngắt lời Thương. Anh không yêu cầu Thương trả lời ngay đâu. Một tuần, một tháng, thậm chí một năm sau trả lời cũng được. Tình cảm của anh dành cho Thương không phải chuyện một sớm một chiều. Không, em không phải nói ngay vì em nghĩ anh cũng là người thích thực sự rõ ràng. Em đã có người yêu rồi anh à.
Thương quyết định ngăn chặn ngay từ đầu câu chuyện này, dù phải nói dối, nhưng nàng tự nhủ, mình không nói dối Kiên. Trong lòng nàng vẫn chỉ có mỗi một hình bóng của Tiềm, chưa lúc nào rời xa. Kiên sững sờ nhìn Thương.
Em đã có người yêu. Anh ấy ở đâu?
Sài Gòn à?
Dạ. Anh ấy làm gì?
Anh ấy là giám đốc một nông trường, hiện đang đi học chính trị ngoài Hà Nội.
Kiên ngồi thừ người hồi lâu rồi thở dài.
À, anh có nghe kể lúc trước có hai người bạn trai lên thăm em,
chắc là có anh ấy.
Dạ.
Anh không ngờ thấy em gắn bó với trường lớp như vậy. Thôi được, dù sao anh cũng đã nói được lòng mình với em. Hãy cho anh vẫn được là bạn em, có gì khó khăn cứ cho anh biết. Anh thực sự nghĩ em nên về huyện, nếu chưa phải niên khóa này thì niên khóa tới nhé.
Xe Kiên vừa chạy đi thì Dình từ ngoài bước vào, nhìn thấy bó hoa và vẻ mặt bồi hồi của Thương, anh không giấu được vẻ khó chịu.
Ông Kiên vừa nói gì với cô?
Thương ngạc nhiên nhìn anh. Anh quan tâm làm gì? Không có gì quan trọng.
Dình cắt cổng.
Ông ấy ngỏ lời à? Tôi kiểm tra rồi, chính xác ông ấy đã có vợ con ngoài Thanh Hóa, định quan hệ bất chính à?
Thấy Dình quá căng thẳng, Thương nói luôn. Anh Kiên đã nộp đơn xin ly hôn.
Dình không cho Thương nói hết câu, dồn dập hỏi.
Dứt khoát đến vậy à? Yêu quá rồi phải không? Rồi cô trả lời sao?
Thương lo âu thật sự khi thấy anh hiệu trưởng không còn chút tỉnh táo khi thô bạo can thiệp vào đời riêng của mình. Nàng nhẹ nhàng nói.
Kìa, anh sao vậy?
Mắt hai người chạm nhau trong vài giây rồi Dình cúi mặt xuống.
Xin lỗi cô, tôi không có quyền gì.
Thương quyết định nói luôn.
Dạ không sao đâu, em trả lời anh Kiên là em đã có người yêu trong thành phố.
Dình nhìn sững Thương như không hiểu nàng nói gì. Anh lắp bắp.
Một trong hai người có lần đã đến thăm cô?
Dạ.
Tên Tiềm đúng không?
Thương ngạc nhiên nhìn Dình. Trong hai ngày Tiềm và Phong ở Đức Hội, Thương chỉ giới thiệu với mọi người đây là hai bạn thân thời trung học của mình và đối xử với hai người như nhau, không chút khác biệt. Vậy mà, Dình vẫn nhận ra đâu là người nàng quan tâm. Đôi mắt anh hiệu trưởng, đáng yêu, quả tin tưởng. Thấy Thương im lặng, Dình hỏi luôn.
Định bao giờ cưới?
Thương bị luôn cho trót. Bọn em chờ anh ấy học xong. Thương nghe như có một tiếng thở dài thật khẽ từ lòng ngực Dình. Anh không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Sáng chủ nhật, Dình rủ Thương và Cúc đi chơi thác và vào rừng tìm ít hoa lan vì đã sắp Tết. Lại đi tìm hoa lan, Thương nghĩ, nhớ lại đến chuyện Sơn Lâm thăm Tiềm. Nàng đã tự thề không bao giờ ngồi voi nữa, nhưng vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi ôm chặt Tiềm lúc con voi lao xuống dốc như điên dại. Lúc đó Thương đã nghĩ nếu phải chết như thế thì Tiềm cũng vui lòng. Ba người đang đi bộ trong rừng, hít thở bầu không khí trong vắt thoang thoảng mùi cây lá và đất ẩm, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng xào xạc của gió cùng các âm thanh kỳ bí khác. Đột nhiên họ nghe có một tiếng chân bước vội, rồi hai người đàn ông từ đâu bỗng xuất hiện. Đó là hai người dân tộc, râu tóc rậm rạp, quần áo rằn ri rách rưới, tay cầm súng chỉ thẳng vào họ. Một người cọc cằn hỏi,
đứng lại, các người là ai, đi đâu vào đây?
Đoán ngay đây là một nhóm phỉ, Dình cố gắng giữ bình tĩnh.
Chúng tôi là thầy cô giáo ở Đức Hội, vào rừng tìm hoa lan.
Tụi mày là công an giả dạng, thầy cô giáo gì?
Tiếng nói vang lên từ sau lưng và hai người đàn ông khác xuất hiện cũng lầm lầm súng ống.
Ba người đưa tay ra sau lưng mau lên, chống cự là tao bắn liền.
Tên có vẻ là chỉ huy lên đạn khẩu súng ngắn trong tay chỉ thẳng vào Dình ra lệnh.
Tụi bay, trói tụi nó lại.
Ba thầy cô giáo đành đưa tay ra sau cho bọn phỉ trói. Tên chỉ huy bỗng nhìn Thương trân trối rồi đưa tay xoa xoa dưới bụng Dình.
Con nhỏ này đẹp quá, lầu quá không được chơi gái, tao nứng rồi.
Chơi nó đi anh, cho em chơi với.
Một tên khác hưởng ứng. Hai tên kia cũng nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ, dục vọng.
Từ từ, đứa nào cũng có, hai con lận mà. Tối về hang cho tụi bay tha hồ. Bây giờ tụi bay trói thằng này, con này.
Tên chỉ huy chỉ Dình và Cúc.
Vào gốc cây cho khỏi chạy để tao chơi một cái.
Thương điếng người vụt bỏ chạy, nhưng không kịp. Thương về thành phố nằm vùi, tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết, dù đó là điều người công giáo không được phép.
Cuộc sống đang quá cực nhọc, nhưng vẫn vui, vẫn còn đầy ý nghĩa và hy vọng. Đột ngột, bị nhát dao số phận tàn nhẫn cắt ngang, nhấn chìm Thương trong một nỗi buồn không thể cứu vãn. Tai nạn khủng khiếp ấy khiến nàng không còn dám nhìn ai nữa, ngay cả trong giấc ngủ ngắn ngủi hàng đêm, những giấc mơ về Tìm cũng không dám trở lại. Như Thương vừa đánh mất tất cả, kể cả chính mình, buồn rã rời. Thương định bỏ việc luôn, nhưng đích thân Kiên cùng các cô giáo đã xuống Tìm, năn nỉ nàng về lại trường. Bao nhiêu em học sinh đang mong chờ, họ nói mãi rằng đó là số phận xui rủi, mọi người chỉ càng thương Thương hơn. Thương đang rất cần thiết cho nhiều người, hãy về với trường lớp, Thương sẽ tìm được niềm an ủi hơn là nằm ở nhà thế này. Lan cầm tay Thương. Em về trường đi, ai cũng thương em hết, tụi chị sẽ chăm sóc em như em của mình. Thương quẹt nước mắt, đứng dậy. Hai giáo viên nam khác được đưa về bổ sung cho hai trường, nhưng cuộc sống không thể trở lại bình thường như trước, vì sau khi Dịch mất, mọi người mới nhận ra anh tốt và cần thiết như thế nào. Vẫn có rất nhiều người như vậy, luôn thầm lặng, chìm khuất, tưởng như chẳng là gì, nhưng khi họ đi xa rồi mới biết khó ai thay thế được. Các cô giáo vất vả hơn nhiều trong đời sống hàng ngày. Hai thầy giáo mới là dân thư sinh, gầy gò, cận thị, tự xách nước cho mình tắm đã hết hơi, nói gì lo được cho các cô đồng nghiệp. Hai người hì hục chẻ củi cả ngày, không bằng Dình làm trong nửa buổi. Nấu cơm, việc Dình làm rất tuyệt thì cả hai được miễn chỉ sau lần trực bếp đầu tiên. Chăn nuôi, làm rẫy, việc gì Hùng và Vũ cũng làm thua các đồng nghiệp nữ. Tuần nào, Kiên cũng về trường một ngày, họp hành, giải quyết công việc, dạy vài tiết. Anh kín đáo hơn, nhưng trong từng ánh mắt cử chỉ, lời nói của anh, Thương hiểu anh vẫn dành nhiều quan tâm cho mình bất chấp tai nạn xảy ra. Nhưng Thương đã là một con người khác. Cơn sốc quá lớn khiến Thương giờ như dở sống dở chết, xa lánh mọi người, không tham gia phong trào nữa. Hôm về lại trường, đứng trong văn phòng nhìn ra hàng giả quỳ dình trồng, nở hoa vàng rực suốt mặt rào, đám 10 giờ đỏ như những đốm máu lấm tấm trong các bồn cây xanh mướt, Thương đã bật khóc cho mình, cho anh, định mệnh quá khắc nghiệt với cả hai. Hôm đó bị trói tay, nhưng Thương vẫn vùng vẫy chống cự quyết liệt. Gã chỉ huy điên tiết giọng một bán súng vào mặt làm nàng bất tỉnh. Gã vừa chiếm đoạt Thương xong giao cho thằng khác thì bằng một sức mạnh vô biên, Dình đã bật tung dây trói xong đến chụp cổ gã. Một tên phỉ nã luôn một tràng đạn vào người anh, Dình chết ngay, nhưng cánh tay cứng như sắt của anh vẫn không buông cái cổ đã gãy của tên trùm. Khi bọn còn lại đang vác Thương và Cúc về nơi trú ẩn thì toán công an truy lùng chúng mấy hôm nay nghe tiếng súng đã kịp tìm đến, bọn phỉ bị tiêu diệt. Thư chúc Tết của Tìm đến chỉ càng làm cho Thương buồn hơn. Từ năm làm bạn Thương đến nay, không năm nào Tìm không đích thân vẽ thiệp Tết gửi Thương. Mấy năm khó khăn vừa qua, tấm thiệp có khi chỉ là mặt trong tờ bìa cuốn tập. Tìm vẫn luôn nhớ đến Thương, là thông điệp Thương luôn bồi hồi cảm nhận mỗi khi cầm tấm thiệp. Lần này Tìm còn kèm theo một lá thư ngắn, nói mình đang có chuyện không vui. Anh đã hết làm giám đốc nông trường, ra Hà Nội học một khóa chuyên môn gì đó ở Bộ Nông nghiệp theo ý muốn của ba. Anh than Tết xa Sài Gòn buồn quá, trời Hà Nội mùa đông lạnh thở ra khói, nhớ các bạn lắm. Trước đó Phong đã cho Thương biết Tìm rời nông trường do đấu tranh chống tiêu cực, nếu không được ba cứu chắc hậu quả còn thê thảm hơn. Phong muốn giúp Tìm nhưng không thể. Thương xót xa cho Tìm sau cứ bị đời vùi lên dập xuống, đã gặp cha rồi mà vẫn mãi lận đận. Nàng không nghĩ Tìm sẽ được thuận lợi nếu ra Hà Nội làm việc. Việc anh đi làm cán bộ quản lý cũng vậy. Thương hiểu tính Tìm, khó lòng thích hợp với nghề công chức, quan hệ nói cười giả dối che đậy. Tết năm ấy là một cái Tết thật buồn với Thương. Trước Tết, Thương về cùng mẹ đi thăm ba. Ba gầy ốm hơn, người đầy ghẻ chốc. Mất thêm mấy cái răng, nhưng ông thì thầm, nói hy vọng ông sắp được cho về nhờ lao động và học tập tốt, thường xuyên được biểu dương. Hai mẹ con ra về, lòng ngập ứ thương xót. Tránh không gặp bất cứ bạn bè nào, kể cả Phong, Thương ở nhà vài ngày chơi với mẹ. Sát Tết, nàng lại ôm một mớ quần áo bánh mứt lên Đức Hội phân phát cho đám học trò nghèo. Kiên và các thầy cô giáo đều về quê, chỉ còn mình Thương. Ba ngày Tết trôi qua nhanh, an ủi là có đám học sinh, không ngày nào không kéo đến chơi với cô giáo. thiệp mời đám cưới của Phong bất ngờ đến vào một buổi sáng tháng giêng, kèm theo vài dòng rối rắm.
Thương ơi, Phong xin lỗi Thương rất nhiều. Phong có người yêu rồi, bây giờ làm đám cưới và không hề cho Thương biết trước, đúng là không đàng hoàng. Giờ mà nói trong lòng Phong vẫn còn yêu Thương thì khó tin quá. Phong đã hiểu Thương không hề yêu Phong. Phong chỉ mong Thương và Tìm về dự trong ngày vui của Phong. Không có gì và không một ai.
Những dòng chữ chợt hoa lên trước mắt Thương. Bụng Thương chợt trào lên một cơn nôn không sao kềm chế được. Thương về thành phố, trốn kín trong nhà. Cái thai oan nghiệt ngày càng lớn. Mẹ hỏi, Thương chỉ khóc. Mãi sau mới biết nguồn cơn. Mẹ ngồi đờ người một lúc lâu rồi thở dài. Con quyết định sẽ giữ nó. Trễ quá rồi mẹ, mà chú đâu cho phép bỏ. Nó có tội gì? 2 tháng sau, ba Thương được trại cải tạo cho về. Lúc ấy mẹ Thương mới biết bà vẫn còn giữ được hơn chục lượng vàng chờ chồng về để cả nhà ra đi. Đó là khi phong trào vượt biên nở rộ, đời sống ngày càng khó khăn thiếu thốn, cùng những biện pháp quá cứng rắn trong cải tạo công thương nghiệp, xử lý không công bằng với những ai xuất thân từ gia đình dính dáng chế độ cũ, khiến nhiều người cùng quẫn chạy ra biển. Những chiếc tàu đánh cá cũ kỹ được trưng dụng làm phương tiện đâm đầu vào những cuộc phiêu lưu không chắc đến được bến bờ. Người ta đổ hết tài sản chắc chiêu cả đời ra để đi. Người ta biết sẽ một sống hai chết, vẫn đi. Người ta đi không thoát, bị bắt nhốt, thả ra, lại đi. Ôm cái bầu 5 tháng bước xuống tàu, Thương nhắm mắt phó mặc đời mình cho định mệnh. Chuyến tàu vượt biển may mắn trót lọt. Họ đưa đến trại tị nạn trên đảo Palawan ở Philippines. Buổi chiều đầu tiên, Thương ra bờ biển, nhìn ngồi về hướng Việt Nam. Quê hương yêu dấu đã bỏ lại, thầm hỏi không biết giờ này Tìm đang ở đâu, làm gì, có nhớ đến mình chút nào không, và Phong nữa, hẳn đang hạnh phúc bên người vợ mới cưới. Không biết họ có thắc mắc gì về sự ra đi không từ giã của mình, chắc hai bạn đã trách mình nhiều lắm. Mặt trời lặn dần, chìm khuất dưới đại dương, bóng tối sụp xuống nhanh quanh Thương, chỉ còn tiếng sóng vỗ về nỗi đau xa quê hương, xa bạn thân, đang dâng tràn trong Thương. Từ hồi nào, nước mắt Thương đã ứa ra, âm thầm, chảy ướt cả vạt áo. Được chia hộ, ở chung với gia đình chị Hạnh, cả nhà Thương mới biết mình đã vô cùng may mắn. Ngọc, con gái chị Hạnh, cũng đang có mang, nên hai gia đình được phân ở chung nhà để tiện cho nhân viên y tế đến chăm sóc. Cái bào thai ấy là do Ngọc bị hải tặc hãm hiếp, đó là một chuyến đi kinh hoàng. Cha, em trai và con trai chị Hạnh chịu cùng số phận với những người đàn ông khác khi chiếc tàu vượt biên bị bọn cướp biển tràn qua. Chúng tàn sát hết đàn ông con trai và vứt xác xuống biển, sau đó tha hồ chiếm đoạt chiến lợi phẩm là các phụ nữ trên tàu. Tội nghiệp Ngọc mới vừa tròn 14 tuổi, thân hình nảy nở, lại là con gái mới lớn. Ngọc bị bọn chúng hành hạ suốt mấy ngày liền. May mà cuối cùng có một chiếc tàu chiến đến, bọn hải tặc bỏ chạy, vứt lại những người phụ nữ khốn khổ. Ngọc thường theo Thương tâm sự, Thương cũng đang có mang, cùng tâm trạng lo lắng về đứa con sắp ra đời. Thương có giúp đỡ Ngọc bớt đau buồn thì Ngọc cũng là người giúp Thương thấy dù có bị tai nạn, nàng vẫn còn may mắn hơn các cô gái vượt biên gặp cướp biển. Trong những cuộc trò chuyện qua các bữa cơm chung, Thương đã hiểu vì sao sau bao nhiêu tai nạn chị Hạnh vẫn bình tâm sống. Là gia đình Phật tử, chị Hạnh tin kiếp mình bị tai họa là do kiếp trước mình mắc nợ, nên hãy bình thản chấp nhận để rồi kiếp sau mình sẽ được giải thoát. Chị Hạnh cho đó cũng là cái quả, và đứa bé thì chẳng tội tình gì, nó đâu muốn được tạo ra từ sự tàn bạo. Càng nên yêu thương nó, vì đó chính là con của mình. Lúc mới biết có mang, Thương đã muốn hủy diệt giọt máu oan nghiệt. Bây giờ nàng mới thấy mình may mắn không làm điều tội lỗi đó. Và cũng từ đó, Thương lại sinh lòng yêu cái bào thai. Nó như chị Hạnh là cứ coi đó là đứa con ông trời cho, mình mang dưỡng nó 9 tháng mà em. Thương lại bắt đầu mong chờ ngày đó đến biết bao nhiêu. Ừ đúng quá, một thiên thần cho cuộc sống mình, ai tạo, hoàn cảnh nào tạo thì nó vẫn là máu mủ của mình. Tinh thần Thương trở lại gần như bình thường, thỉnh thoảng vẫn còn thấp thoáng nét buồn trong đáy mắt, nhưng nàng không còn hận sầu trách phận, vì thấy mình vẫn còn hơn bao nhiêu người khác ở trại tị nạn này. Nhờ có vốn liếng tiếng Anh,
Thương được chọn làm thông dịch viên cho các phái đoàn đến phỏng vấn các bạn cùng trại, và cũng nhờ tính năng động hay giúp đỡ người khác có từ trong những ngày ở Đức Hội, Thương được mọi người trong trại thương mến, và cuộc sống ở Palawan cũng nhanh chóng trôi qua. Một đứa bé trai đã chào đời trong niềm vui của mọi người. Lạ lùng thay, Thương lại thấy nó có đôi nét giống Tiềm, gần như không suy nghĩ. Nàng lấy luôn tên Tiềm đặt cho con.
Tôi là người Sài Gòn. Tao vẫn được dạy hãy sống trung thực, sống chủ nghĩa cá nhân, mình vì mọi người. Thế nhưng tại sao nhìn quanh, tao cứ thấy toàn điều dối trá, không chịu nổi cái danh hiệu anh hùng bịp bợm của xuân mới. Tao quyết định nói lên sự thật thì lập tức bị đẩy đi học. Đó là nhờ sự can thiệp của ba, chứ không thì tao chết chắc. Rồi cũng nhờ ba mà sau 2 năm tao được về làm giám đốc một xí nghiệp vật tư nông nghiệp. Tao ngỡ ngàng khi thấy người ta xúm vào rút rỉa tài sản công vô tội vạ và dựng lên quá nhiều thủ tục mà người nông dân phải vượt qua để có được phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu, máy móc, v.v. Một máy hành chính không phải là để giúp dân mà hành dân là chính. Trong một bộ máy ấy, nhan nhản người bất tài bố trí theo thân thế với những quy định hoạt động nhiêu khê rối rắm được soạn ra chỉ từ cái lợi của người nắm quyền. Như vậy thì làm sao người nông dân có thể thoát nghèo được phong? Làm sao đất nước có thể cất cánh được? Thương dạo này sao rồi?
Trích thư Tìm gửi Phong. Như thường lệ, Tổng cục trưởng Hòa được mời lên làm đoàn chủ tịch. Từ hội trường nhìn lên, người ta thấy vẻ bệ vệ trang nghiêm thường ngày của ông càng được tôn lên trong không khí lễ lộc quan trọng ấy. Nhất là khi ánh đèn quay phim lướt qua, cái trán rộng và cao của ông bắt sáng càng nổi rõ. Ông ngẩng lên một chút, mặt hơi đăm chiêu, vừa đủ thời gian để được thu mình rồi lại cắm cúi nhìn xuống tập tài liệu. Đặt ngay trên tập tài liệu ấy là một cuốn sổ tay nhỏ ghi toàn những ký hiệu chỉ mình ông biết. Mỗi cán bộ cấp dưới được ông dành cho vài trang. Những việc cần triển khai với từng người, ông đều vào sổ, hàng ngày bỏ vài phút cuối giờ chiều để kiểm tra tiến độ đến đâu. Nếu chưa thấy thực hiện, nhắc nhở một lần, ông dùng bút đỏ gạch một cạnh huyền. Hai lần là hai cạnh, đến lần nhắc nhở thứ ba thì một hình tam giác đỏ hiện ra như một lời báo động. Nguyên tắc của ông, không có lần nhắc nhở thứ tư. Cuốn sổ đặc biệt có tác dụng vào những dịp hội nghị đông đủ thế này. Từ chỗ ngồi trên chủ tịch đoàn, có tầm nhìn bao quát toàn hội trường. Khi thấy mặt từng đối tượng, ông sẽ nhớ ra chuyện liên quan đến đương sự, đồng thời có thể nảy ra những phát kiến mới. Thí dụ như hôm nay, vừa từ trên này, ông phát hiện ra thằng An đang ngồi tận hàng ghế sau cùng. An là giám đốc nhà máy sửa chữa cơ khí nông nghiệp số 6, thuộc loại khù khờ không biết làm ăn, nhưng nhờ rất biết trên, biết dưới, nên vẫn được ông giữ lại trên ghế suốt mấy năm liền. An cũng vậy, càng ra sức biết điều. Thật ra, làm giám đốc trong thời buổi này có khó khăn gì? Mọi thứ đều do trên lo, trên rót. Cái khéo là làm sao được trên lo nhiều, rót đủ cho mình. Mọi thứ sau đó tự nó sẽ chạy ro ro. Thấy An, ông nhớ ngay đến việc hôm qua, một thằng lính của ông xuống nhà máy số 6 làm việc. Khi về báo cáo ngay là chẳng hiểu sao trong kho bọn này lại có mấy khối gỗ lim. Vì chứ lim đóng tủ thì bền phải biết, bách niên. Lúc nghe báo, ông cũng đã nghĩ vậy. Giờ thấy mặt An, ông nhớ ra ngay và cảm thấy việc mình phải có một chiếc tủ lim là hoàn toàn hợp lý. Cán bộ như ông, sau bao nhiêu năm cống hiến, chẳng lẽ trong nhà lại không có được một chiếc tủ lim? Lập tức ông ghi vào sổ tay chỗ trang dành cho An từ tủ lim. Tất nhiên việc biến gỗ lim thành tủ là việc của An. Tí nữa trong giờ giải lao, ông sẽ gặp An nói cho cậu ta biết yêu cầu của mình, rồi mới đánh dấu vào cột đã triển khai. Vì chứ với An, chắc ông khỏi phải dùng đến cột đã kiểm tra. Cậu ta luôn sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của ông. Huống hồ gì hôm qua, lính ông còn mang theo về một cái đơn của An xin cấp đột xuất vài món phụ tùng hiếm kèm theo dòng chữ viết riêng, trăm sự nhờ thủ trưởng xét giúp. Nào thì xét, một cái tủ lim thì giá quá hời. Ấy là ông tình cảm với An lắm. Do An nhận lo toàn bộ củi đun cho cả gia đình ông từ trước đến giờ. Thằng khác hả thì đừng hòng mà được ông tử tế như vậy. Ông Hòa cảm thấy rất mang ơn chủ trương đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ bộ máy trung gian,
hệ thống 7 nhà máy sửa chữa máy nông nghiệp cùng các chi cục ở các tỉnh với hàng trăm trạm cấp huyện trực thuộc lập tức được ông xếp vào bộ máy trung gian. Một dịch vụ mới được mở ra gom hết về tay ông với tên gọi là dịch vụ sửa chữa máy tại chỗ. Nhiều tổ sửa chữa nhỏ, cơ động, trực thuộc, thẳng cơ quan của ông được thành lập và đến tận cơ sở để sửa chữa máy móc theo yêu cầu. Các cơ sở cũng thích gọi các tổ sửa chữa này do giải quyết công việc rất nhanh gọn, kịp thời vụ. Điều dễ hiểu, tất cả phụ tùng, nhất là những món quý hiếm, ông nắm trong tay. Các trạm, chi cục và nhà máy nhiều khi dự trù trước cả năm còn chưa được ông duyệt. Bằng dịch vụ sửa chữa tại chỗ, ông tha hồ bán phụ tùng cho cơ sở với giá thương lượng, chưa kể nhiều món bổng lộc khác. Nhiều tên cấp dưới kêu trời như bọng, có thằng còn dám chửi thẳng ông là gà mẹ cướp cơm gà con. Thầy kệ, bọn bay cứ rên, phụ tùng ông nắm chắc trong tay và tổng cục vẫn là đơn vị duy nhất được quyền nhập và phân phối các loại máy móc phụ tùng trong ngành. Thì dù có kêu rên thế nào, bay cũng phải lệ thuộc ông, vẫn phải biết điều với ông. Gà con lớn rồi, phải lo đền đáp cho gà mẹ, chứ để gà mẹ nuôi hoài thì sao được, kêu rên làm gì.
Có người phê bình ông là cơ quan chỉ đạo lại can thiệp vào việc làm ăn cụ thể, vừa đá bóng vừa thổi còi, ai kiểm soát được. Ông cười cười giải thích như vậy là tư duy cũ, làm việc bây giờ phải chú ý hiệu quả chứ không nên câu nệ nguyên tắc quy định gò bó. Ông cười cười vậy chứ thằng nào phê bình láo là chết với ông. Như thằng Bảo đấy, cái thằng dám nói ông là gà mẹ cướp cơm gà con, rồi một hôm cán bộ của ông xuống chi cục nó xách mé hỏi có đem theo nồi áp suất không. Anh cán bộ hỏi đem theo để làm gì, nó trả lời mấy anh ăn hết thịt rồi, chúng tôi chỉ còn xương, mấy anh xuống thì phải đem theo nồi áp suất hầm xương cho mềm mới ăn được chứ. Thằng hỗn xược. Ông suýt băng một cái, cho về làm chuyên viên ngồi chơi xây nước ở một trường kỹ thuật. Cục xương không có mà gặm đấy con. Gì thì gì, chứ ông không chấp nhận chuyện cấp dưới hỗn với cấp trên, cũng như chuyện đấu tranh đòi quyền chủ động cho cơ sở. Chủ động thế nào được? Bọn bên dưới ngày này gớm lắm, lơ mơ là nó qua mặt, cười mũi liền. Thậm chí, ngay cả bọn lái xe, vận chuyển bét dèm cũng dám cà khịa với ông. Chờ mấy tấn cám cho ông, chúng lùi đít xe ngâm xuống vùng nước nào đó cho ướt sũng, rồi vờ than là bị sụp hố. Chở được vài giò quả trứng vịt thì quăng quật nó nứt vỡ hơn nữa. Chở củi thì đổ tít từ xa, bắt cả nhà ông vác vào bả người. Bọn đểu, có điều ông chẳng làm gì được bọn chúng vì chúng tép riêu quá, quyền lực ông quá cao, không với xuống tới. Chứ nếu như bọn cán bộ trực tiếp dưới quyền mà láo vậy thì ông trị ngay. Từ khi dịch vụ sửa chữa máy tại chỗ được thực hiện, bọn trung gian càng sợ ông ra mặt. Ông duyệt cho bao nhiêu cũng phải cảm ơn không cụ thể thì ông lập tức có biện pháp. Cứ thế, từ tủ lạnh, tivi, xe cúp, bàn ghế, giường tủ, gỗ gạch, xi măng, v.v. cho đến gạo trắng, củi đốt, trứng vịt, cám heo, v.v. khắp nơi kìm kìm đến, chở về nhà ông. Ông nhận hết, không vì việc lớn bỏ việc nhỏ, thời buổi này không ăn là dại, việc gì mà sợ. Ông đã nghiên cứu kỹ điều 226 bộ luật hình sự, đâu phải ông ăn hối lộ hoặc ông nhờ mua cái này cái nọ rồi vì nhiều việc quá mà quên đưa tiền hoặc người ta tự giác biếu quà cho ông. Việt Nam ta có truyền thống đối xử nghĩa tình trên dưới với nhau, đi thăm nhau còn không quên quà biếu, nói gì ngày lễ Tết, đám cưới, sinh nhật, tân gia, vân vân. Huống hồ chính ông cũng rất biết cách ăn ở. Anh vợ ông làm ăn to trong hội đồng bộ trưởng. Bộ trưởng của ông bây giờ lại là đàn em ông ngày trước. Rễ ông không chỉ bám chắc vào mảnh đất ông đang đứng mà còn đâm sâu, mọc rộng ra các mảnh đất chung quanh và nối liền với rễ của nhiều cây cổ thụ khác. Nên cây đời của ông mới mãi mãi xanh tươi, vững chắc, vuốt mặt phải nể mũi, bứt bay thì động rừng. Cứ đường ông đi, việc gì mà phải sợ. Câu chuyện sóng gió năm ngoái càng làm ông tin chắc vào ngôi sao bản mệnh của mình. Chuyện xảy ra sau chuyến ông đi công vụ nước ngoài, đó là lần thứ ba ông đi nước ngoài trong vòng 10 năm, tất nhiên cũng nhờ quyền quyết đoán của ông, chứ thư mời hai lần sau đều ghi rõ đích danh người khác là cán bộ của ông, sao mà được. Thủ trưởng phải trực tiếp đi nước ngoài mới giải quyết được công vụ chứ. Ông tuy không có chuyên môn bằng cấp gì, nhưng nắm chắc chức thủ trưởng đường lối, để bọn bằng nhắn đi bên dưới à. Dù chúng có bằng cấp chuyên môn gì đi nữa cũng chẳng thể mà tin được. Sau khi ông về nước 2 tháng, có thư của một nhóm sinh viên Việt Nam bên ấy gửi về tận hội đồng bộ trưởng khiếu nại ông. Chúng là bạn con gái ông, cũng đang học bên ấy.
Chúng thấy ông qua mừng lắm, nhờ ông mang giúp về gia đình một mớ len. Dạ, tất nhiên chúng cũng biết điều, gửi đủ cước phí máy bay và cả khoản tiền tặng ông. Như thường lệ, trước khi về nước, ông vét hết tiền đi mua hàng, ra sân bay trong túi không còn một đồng. Số hàng quá cước lần này lên tới kỷ lục. Mọi người trong đoàn đều chán ngán, không ai thèm giúp ông một xu. Các viên chức ở sân bay bạn cương quyết không chịu giải quyết linh động. Cán bộ tòa đại sứ ra tiễn cũng chịu thua. Cả chuyến máy bay chỉ còn chờ mỗi một mình ông. Sợ bị bỏ lại như lần trước cũng vì quá cước không có tiền trả, ông quyết định để lại sân bay tất cả sách vở, tài liệu, đồ đạc không đáng giá. Cuối cùng là cả những thứ bọn sinh viên đã gửi. Sân bay cách nơi chúng ở hàng ngàn cây số. Chúng phải bỏ mấy ngày đi nhận hàng về. Có đứa bị mất. Đơn kiện của chúng gửi về nước, ông bị rầy ra một thời gian rồi cũng tai qua nạn khỏi. Kinh nghiệm lớn của ông là khi đã có ô dù, trước phong ba bão táp cứ ì ra, dĩ bất biến, ứng vạn biến, để lâu cứt trâu hóa bùng. Hàng ngày, nhà nước có tỷ chuyện lo, hơi sức đầu mất thì giờ vào ba chuyện lẻ tẻ. Cán bộ nói túng thiếu quá, mình lo cho nó không nổi, thì nó phải thu vén chút đỉnh để nuôi vợ con, miễn nó trung kiên là được. Vì chứ trung kiên thì ông có thừa. Nhiều tiếng vỗ tay vang lên, làm ông Hòa giật mình trở về thực tại. Người thứ hai bước lên bục báo cáo được nhiều đại biểu hoan nghênh là Tiềm, giám đốc một trong ba xí nghiệp cung ứng. Cung ứng làm ăn của Tiềm có nhiều cái mới, được nhiều nơi ủng hộ. Đối với ông, đó không phải là điều quan trọng. Đáng nói là tay này còn nợ ông khối việc, trong đó có cái quần jean Mỹ cho Dũng, con trai ông. Nó thích cái quần jean Mỹ màu kem. Ông nói mấy lần Tiềm mới gửi ra, lại là đồ dỏm. Ông gửi trả, nói mấy lần nữa Tiềm mới gửi ra lần thứ hai. Kích thước lại không vừa, ông lại gửi trả. Tính ông là vậy, làm gì cũng phải kiên quyết đạt mục đích. Tiềm là một cán bộ trẻ hoàn toàn khác An, làm việc được nhưng không hề biết điều. Anh ta không bao giờ tự giác phục vụ ông, chuyện gì cũng phải đợi nói cụ thể. Thái độ lại lừng khừng, việc gì giao cũng phải nhắc nhiều lần. Sở dĩ ông chưa đổi được cái ghế của Tiềm vì Tiềm không làm gì vậy. Hai năm anh làm giám đốc, xí nghiệp đi lên, năm nào cũng được nhận bằng khen. Anh ta lại là con của thứ trưởng một bộ khác, gốc ông Hòa to hơn, nhưng muốn chơi được Tiềm phải có bài bản kín kẽ. Vả lại, ông đang nuôi Tiềm cho một vụ lớn, cái nhà. Ông sắp tới tuổi hưu, mấy năm nay ông mạnh tay thu gom cũng vì vậy, đồng lương hưu bèo bọt. Đến lúc đó đừng mong nhờ được ai. Mình vừa cấp cập ra khỏi cơ quan, một cái gật đầu chào của thằng bảo vệ chưa chắc đã có. Nhà ông Hòa ở khu bộ đội, lâu nay bồi đắp đã khá tươm tất. Con rể ông lập bộ đội về ở chung hộ, cũng do ý ông, lấy cớ phải giao nhà lại cho bộ đội, thật ra là cho thằng rể và vợ nó, chứ bộ đội nào nỡ đòi của ông. Ông xin cấp một căn nhà khác, được đồng ý trên nguyên tắc rồi, ông bày tỏ nguyện vọng được sống trong những năm tuổi già ở thành phố ấm áp phía Nam. Do đó, thay vì được nhận nhà, ông biết chắc là rất khiêm tốn, trong một khu tập thể đang được xây dựng, ông xin được nhận số tiền trị giá căn nhà ấy để được dựng đỡ một căn nhà nho nhỏ trong kia. Xí nghiệp của Tiềm nằm ở thành phố ấy. Trong phạm vi quản lý của Tiềm có một kho lớn rộng hàng mấy hecta ở ngoại ô. Trong vành đai kho có ba căn nhà tư nhân xây cất trái phép trước ngày giải phóng, có cả vườn cây ăn trái. Tiềm đã cầm quyết định của thành phố cho phép giải tỏa ba căn nhà ấy để mở rộng kho. Thật ra ông Hòa biết việc mở rộng kho vẫn chưa đụng đến phạm vi ba căn nhà, và chính Tiềm cầm quyết định rồi mà vẫn trù trừ vì thương hại ba gia đình chẳng biết phải chuyển đi đâu. Đó là việc nhà nước lo, không hơi đâu duy trì cái tính thương người vớ vẩn. Ông có ý kiến dứt khoát với Tiềm như vậy. Xí nghiệp sẽ có khoản tiền bồi thường theo đúng quy định. Ông sẵn sàng duyệt cho khoản ấy, lỗ một chút cũng được, vậy thôi. Rồi trên những nền nhà và vườn cây ăn trái, căn nhà nho nhỏ của ông chừng 200m² thôi sẽ mọc lên sắt thép, xi măng, gỗ gạch, vân vân. Mấy năm nay ông lo đã tươm tất, đã gửi vào chỗ này chỗ nọ trong ấy. Thiếu bao nhiêu Tìm đắp thêm. Ông sẽ không quên công, Tìm cho giải tỏa nhà là mọi việc bắt đầu. Đến khi ông về hưu, vợ chồng ông có ngày nơi an dưỡng và sinh lợi. Mộng cuối đời của ông chỉ đơn giản là thế, vậy mà. Sổ tay ông ghi, nhà một hình tam giác. Không được, cái thằng Tìm này nhắc ba lần. Nó cứ khất để từ từ tính, làm vậy không biết giải thích sao cho anh em thông. Giám đốc mà sợ cấp dưới, sao làm được? Ông nói thẳng vậy. Nó vẫn không hiểu, để từ từ tính.
chắc nó muốn câu giờ, đợi ông về hưu, hết quyền. Thằng này bướng và nguy hiểm. Ông biết tìm, như vài tay giám đốc khác, chỉ vì kế hoạch của đơn vị, đời sống của công nhân mới bắt đầu khả dĩ chiều lòng ông. Cái tivi màu kỳ đó ông nhắc đến 4 lần, rồi trừng trị bằng cách ngâm suốt mấy tháng không duyệt cho cái thứ phụ tùng hiếm là vòng bi và bình ắc quy nó mới hiểu ra. Có khó gì, quỹ phúc lợi nó lớn rồi hội nghị khách khứa thường xuyên, cứ cấu mọi thứ một ít ra là ra cái tivi ấy mà. Chuyện đơn giản thế cũng không biết, vậy mà đòi làm giám đốc, lãnh đạo gì mà tâm lý xã hội kém vậy? Thủ trưởng kề bên còn phục vụ không xong, nói gì phục vụ nhân dân cho trừu tượng lớn lao. Trong lúc ông ngồi nhìn đăm đăm vào lưng Tiệp, suy tính biện pháp thúc đẩy vụ cái nhà, thì có người khều nhẹ ông ở phía sau, một mảnh giấy gấp nhỏ đưa tới. Anh coi chừng thằng Tiệp, tôi vừa nhận được tin tuyệt đối chính xác từ thư ký ông B, nó vừa gửi thư riêng cho ông A và ông B, phản đối dịch vụ sửa chữa máy tại chỗ và kiến nghị nhiều điều lộn xộn lắm về tổ chức để gọi là đổi mới hoạt động của ngành. Nó định chơi trò gì vậy? Ông cất mảnh giấy, hai tay nắm chặt lại để tự trấn tĩnh. Đôi mắt ông vẫn nhìn Tiệp, nhưng ánh sáng trong mắt đã khác hẳn. Lại là một tên muốn tử vì đạo, thì cho mày tử. Ông biết gần đây, sau đợt phê và tự phê, nhiều thần cấp dưới bấy lâu nay ngấm ngầm ghét ông bắt đầu cựa quậy, rậm rịt, kiến nghị này nọ. Đáng tiếc, ông chưa biết cụ thể thằng nào. Giờ biết ra là Tiệp, cũng chưa muộn, chỉ cần trị một thằng làm gương. Bọn còn lại, co vòi ngay, đổi mới, biết hết, tao cho đổi cái ghế của mày luôn. Bao giờ ông cũng nghiên cứu kỹ lý lịch cán bộ cấp dưới để có cách ứng xử thích hợp. Thằng Tiệp, dù là con thứ trưởng, nhưng lớn lên ở vùng địch tạm chiếm do bố đi tập kết bỏ lại. Lúc giải phóng, nó đang học trường đào tạo cán bộ ngụy quyền, lại có anh ruột là sĩ quan không quân ngụy chết trận. Nó đi thanh niên xung phong, rồi làm giám đốc một nông trường lá cờ đầu, rồi ra Hà Nội học, rồi được về Bộ Nông nghiệp. Chắc cũng do gửi gắm. Thằng này lý lịch không ngon gì, nếu không có ông bố sao ngóc đầu lên nổi. Tư tưởng cũng như lối sống của nó chắc chắn chịu nhiều ảnh hưởng chế độ ngụy. Ông sẽ tìm cho ra đâu là điểm yếu có thể đánh gục nó mà bố nó không thể cứu. Lại một tràng pháo tay vang dội. Tìm trở về chỗ ngồi, trong ánh mắt thâm quý của nhiều đồng nghiệp, không ai nhận ra có một ánh mắt khác dành cho anh từ đoàn chủ tịch. Giữa lúc mọi việc ở xí nghiệp Tiệp đang chạy đều, bỗng đâu hàng loạt tờ đơn ký tên chung tập thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp tới tấp bay đến các cơ quan thành phố, tổng cục và bộ, tố cáo giám đốc Tiệp về tội xé rào, làm ăn vô nguyên tắc, tùy tiện đổi chác vật tư nguyên liệu, bè phái cục bộ, vân vân. Đã có đơn thì phải có thanh tra. Hai đoàn thanh tra lần lượt vào cùng làm việc khá kỹ, vẫn không kết luận được gì về những sai phạm của Tiệp. Dù vậy, ông Hòa vẫn thực hiện đẹp một cuộc lật đổ êm ru không tiền khoáng hậu. Trong thời gian Tiệp được điều ra Hà Nội dự một cuộc họp, toàn thể cán bộ xí nghiệp bất ngờ được gọi lên hội trường để nghe phổ biến một quyết định đột xuất thay giám đốc Tiệp bằng giám đốc Hảo. Quyết định được công bố có hiệu lệnh lập tức, bất chấp mọi thủ tục bàn giao. Nghe đọc quyết định xong, Hảo vào ngay phòng giám đốc, bắt đầu ký tên đóng dấu và làm thủ tục đổi chữ ký chủ tài khoản tức thì. Tiệp về giận điên người, mà đảng ủy và quần chúng ở đó cũng vậy. Ai còn lạ gì Hảo, anh ta là đàn em thân cận của ông Hòa. Từ trước tới giờ là điển hình tai tiếng lem nhem cả tình lẫn tiền. Tiệp cùng đảng ủy xí nghiệp viết đơn kiện, bí thư đảng ủy được triệu tập riêng ra bộ, không hiểu ông được nói gì mà lẳng lặng xin rút lại đơn. Về thành phố, ông khuyên Tiệp nên chấp nhận quyết định của tổ chức về phòng nhân sự nằm chờ phân công. Đích thân ông Ngà gặp bộ trưởng của Tiệp hỏi thăm trường hợp con mình, nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, đùn đẩy đó là quyết định của tập thể và hứa sẽ xem lại. Trước mắt hãy cứ chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Trong bóng tối, ông Hòa xoa tay cười. Đám tay chân thân tín của ông đã tìm ra lá đơn Tiệp tố cáo sự gian dối ở nông trường Xuân Mới ngày nào, cộng với lá đơn Tiệp phản đối dịch vụ sửa chữa máy tại chỗ và kiến nghị nhiều điều về bộ máy nhằm đổi mới hoạt động ngành. Một chuyên viên ở vụ tổ chức đã phân tích tính hệ thống trong tư duy chống đối tổ chức của Tiệp, nối kết các đặc điểm về lý lịch cá nhân, kết hợp các lá đơn của tập thể cán bộ công nhân viên ở xí nghiệp Tiệp.
Lại, chuyên viên này đưa ra nhận định không nên bố trí tìm vào các chức vụ quan trọng. Nhận định đó đã dẫn đến quyết định cách chức tìm một cách mờ ám. Biết Phong đã bị kỷ luật vì cho đăng bài về Xuân mới trên báo khác, và bài báo đó lại dẫn đến hệ lụy làm thiệt hại uy tín của Phong. Lần này tìm không kể gì cho bạn nghe nữa. Những thế lực của tiêu cực cấp cao rất mạnh, một tờ báo địa phương đừng mong đụng đến. Tìm về văn phòng phía nam của bộ nằm dài người hơn tháng vẫn không thấy được bố trí công tác gì. Thật lòng thì từ khi xa rừng về làm giám đốc nông trường, đi học rồi về làm giám đốc xí nghiệp, tìm luôn cảm thấy như mình không phải là mình, đang chịu đựng một cuộc sống tù túng với những phố xá chật hẹp, nghìn nghịch xe cộ, khói bụi mù mịt, âm thanh chát chúa, những con người mang mặt nạ thơn thớt nói cười, những nguyên tắc làm việc vô hình, cứng nhắc. Cuộc sống ấy không phải của anh. Kể cả ba tìm, người mẹ kế, hai đứa em khác mẹ, cái gia đình ấy như cũng không phải gia đình anh. Tìm không sao hòa nhập được. Còn đâu bầu trời mênh mông cho tìm tha hồ căng ngực hít thở. Còn đâu những đồng đội đầu trần chân đất hồn nhiên và ngây thơ chia nhau gian khó. Ông Ngà xót con, gợi ý rút tìm về một cơ quan khác của Bộ Kinh tế. Tìm từ chối vì thấy không còn hứng thú gì với mấy công việc cứ lanh quanh trong các bức tường và đóng giấy tờ. Buồn chán như một con hổ bị nhốt trong chuồng, một cánh chim ưng bó cánh nhớ đại ngàn, anh quyết định về lực lượng thanh niên xung phong nộp đơn xin quay lại làm bất cứ việc gì cũng được. Có rất nhiều lý do để người ta đến với thanh niên xung phong, nhưng ở lại hẳn có lẽ chỉ có một, cuộc sống ở đó thích hợp và quen thuộc đến mức đã trở thành máu thịt. Hạnh phúc của họ không phải là vật chất tiền bạc, mà là một điều gì đó rất giản dị, như cảm giác được sống vô ưu giữa thiên nhiên cùng là một điều gì đó có ích giữa những bạn bè đồng điệu. Ông Hoàng ngạc nhiên nhìn tìm bước đến chặn đường ông trước cửa văn phòng. Thoáng sợ hãi, ông lùi lại mắt nhìn quanh. Đồng chí muốn gì? Tìm cười. Tôi không đồng chí với ông, nhưng ông đừng sợ, tôi không làm gì ông đâu. Hôm nay tôi chỉ đến để chào ông trước khi từ giã cái tổng cục này. Chào ông để nói một câu.
Câu gì?
Ông Hoàng lắp bắp. Tôi là người Sài Gòn.
Tìm chậm rãi nói, rõ ràng từng chữ. Và người Sài Gòn chúng tôi không chơi mấy trò mèo bẩn thỉu, chúng tôi khinh. Tìm nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt ông Hòa rồi quay lưng. Ba lô trên vai, anh bước ra khỏi tổng cục, chia tay không chút quyến luyến với con đường hoạn lộ.